Chương 261, đi đến cung điện sáng tạo lúc trước cũng đã nói qua. Mười thế lực mười phương mười tọa cung điện, trong đó tám tọa phân biệt chia làm tám phương hướng, bất quá quả thật lập tức phân bố, còn lại hai tọa. Chính là ở giữa tám tọa cung điện vây quanh cái kia hình tròn bất quy tắc nạch, một tòa dựa vào nam, một tòa dựa vào bắc. Trong đó Vạn Yêu Quốc, Vạn Yêu Cung nằm ở phía bắc tuần thiên giới, sau đó là Vạn Thần Điện, nằm ở phía đông bắc, Hóa Lôi Tổ Giới nằm ở chính đông bắc, Vạn Linh Cảnh nằm ở phía đông nam, Phương Thốn Linh Giới nằm ở chính nam, Hoàng Tuyền Thế Giới nằm ở phía tây nam, Thương Lan Thủy Giới nằm ở chính tây bắc, Hồng Hoang Cổ Giới nằm ở tây bắc, mà Sáng Thế Thần Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc lại ở trong tám thế lực lớn này vây quanh, trong đó Diệt Thế Ma Quốc dựa vào bắc, Sáng Thế Thần Quốc dựa vào nam. Không biết phân bố như vậy là cố ý hay là vô tình phân bố. Dù sao đối với Hoàng Tuyền Thế Giới mà nói, phân bố như vậy rất có lợi, bởi vì phía trước chính là Sáng Thế Thần Quốc, bên trái là Thương Lan Thủy Giới, bên phải là Phương Thốn Linh Giới, không chỉ uy hiếp không lớn, hơn nữa cùng đồng minh dựa vào gần như vậy. Vốn Hoàng Tuyền Thế Giới đã có một bản đồ hoàn chỉnh, cho nên chỉ cần đoàn ba người tu ngộ không trên đường không gặp phải nguy hiểm chí mạng gì, vậy rất nhanh có thể đến Sáng Thế Thần Quốc. Cứ như vậy, sau khi liên lạc với Sáng Thế Thần Quốc, hai nước sáp nhập, thì đó chính là tiến có thể công nuôi có thể thủ, tiến vào. Hợp lực hai nước bất luận là trực tiếp hướng phương Bắc tiến công Diệt Thế Ma Quốc, hay là trước tiên chiếm được Thương Lan Thủy Giới cùng Phương Thốn Linh Giới bên trái phải Hoàng Tuyền Thế Giới, đều có ưu thế tuyệt đối. Mà lui, hai nước cách rất gần, binh lực có thể nhanh chóng điều động, thậm chí còn có thể thiết lập cứ điểm giữa hai nước, có thể lúc một quốc gia nào đó bị công kích, nhanh chóng tiến hành viện trợ. Bất quá nói là quốc gia, bất quá nói là quốc gia, kỳ thật ở trong tuần thiên giới này, vẹn chỉ là một tòa cung điện mà thôi, mà lượng người chiến đấu cũng chỉ có 36 người, cho nên một khi thế lực hai bên giao thủ, thực lực cá nhân mạnh yếu liền chiếm rất trọng yếu. Nếu như thế lực một phương nào đó có một tuyệt thế cường giả, vậy hoàn toàn có thể mang theo 35 người còn lại phá hủy chiếm lĩnh cung điện của người khác. Ngay sau khi ba người Tôn Ngộ Không xuất phát, Tề Chiếu tiếp tục hạ lệnh, 33 người còn lại, lưu lại ba người trông coi cung điện, 30 người còn lại ba người làm một tổ, tổng cộng chia làm 10 tổ, bắt đầu chăm trái thăm dò bốn phía Hoàng Tuyền Cung, chủ yếu chính là nhìn hoàn cảnh địa hình phụ cận. Có mảnh thú nào nguy hiểm hay là chỗ phòng thủ nào dễ sơ sót, dù sao đây không phải là tác chiến quy mô lớn. Tuy rằng bình thường đều sẽ dùng chiến diện tiến công, thế nhưng cũng có thể bị người lợi dụng thần thông nào đó, vung trộm lén vào trong cung điện dưới tình huống mọi người không phát hiện mở ra trấn giới thiên bia. Nếu thật sự gặp phải tình huống như vậy, phóng chừng tất cả mọi người trực tiếp tự thua. Vì vậy, việc điều tra địa hình xung quanh cung điện là điều cần thiết, không chỉ có thế giới Hoàng Tuyền. Tất cả thế lực đều ở lúc thí luyện bắt đầu phái ra đại bộ phận người tiến hành thăm dò địa hình, đặc biệt là những người không có bản đồ. Ở tuần thiên giới này quả thực là hai mắt đen sầm, mình ở vị trí nào, phụ cận có cái gì, những người còn lại ở nơi nào, cách mình không xa, đồng minh của mình ở vị trí nào, tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên một mặt phải tận lực dùng thời gian nhanh nhất tiến hành thăm dò địa hình, mặt khác lại phải tận khả năng làm chậm tốc độ của đối thủ. Hơn nữa duy trì tất cả mọi người ở trong khoảng cách cảm ứng, bằng không phản nhất người nào đó hoặc là tổ thăm dò nào đó, bởi vì tốc độ quá nhanh mà tùy tiện tiến vào phạm vi thế lực của người khác mà bị vây kín tiêu sát, đó chính là tổn thất thật lớn, nhẹ nói là tổn thất sức chiến đấu, nhẹ nói là tổn thất sức chiến đấu. Nặng nói rất có thể bởi vì mấy người tổn thất này hoặc là mấy người này tiết lộ tình báo mà dẫn đến toàn quân bị diệt. Bởi vậy thí luyện tuy rằng mới bắt đầu, nhưng tất cả mọi người đều đã căng thẳng thần kinh. Tuy rằng không biết tuần thiên giới cụ thể lớn bao nhiêu, nhưng với thực lực của những người này, trong chớp mắt đã cách đó ngàn dặm, cho nên cũng không phải không có khả năng ngày đầu tiên liền bị công kích. Đặc biệt còn có ba thần quốc có được bản đồ, ai cũng không thể cam đoan sẽ không ở thời điểm người của mình đi ra ngoài thăm dò, thần quốc nào đó có bản đồ dốc toàn lực xuất hiện trong nháy mắt diệt sát người trông coi cung điện, từ đó mở ra trấn giới thiên bia. Lúc này, tất cả mọi người nhận ra lần thí luyện này rất khó khăn, quả thực chính là muốn cho tất cả mọi người vắt hết óc suy nghĩ đối sách, phương án tác chiến, phòng ngự hay là tiến công, liên hợp hay là phá hư. Có thể nói việc vận dụng chiến thuật tại một số thời điểm còn quan trọng hơn sức chiến đấu. Hậu tử, ngươi nói chúng ta có thể thắng hay không? Lúc này ba người Tôn Ngộ Không một bên cẩn thận thăm dò đi tới, một bên đối chiếu bản đồ. Ba người không nghĩ tới tuần thiên giới này quả thực chính là một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, căn bản cũng không có bất kỳ con đường nào, cho nên mặc dù đối chiếu với bản đồ, nhưng ba người vẫn đi dị thường gian nan. Tô Ngộ không đi ở cuối cùng mở ra hỏa nhãn kim tinh, Lãng Tâm Kiếm Hào ở phía trước mở đường, mà Diễm Thần là bởi vì thuộc tính của mình quan hệ, cũng không có ra tay, cho nên có vẻ có chút nhàm chán. Ba người đi đại khái hơn 3 canh giờ, ngoại trừ đường khó đi ra, cũng không gặp phải nguy hiểm gì, mà trên bản đồ cũng cho thấy đoạn đường này rất an toàn, ta nào biết được, bất quá chúng ta có ưu thế lớn như vậy, hẳn là sẽ thắng đi. Ai, Diễm Thần, nếu không ngươi bay lên xe một chút, xem chúng ta còn bao xa nữa. Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng rất nhàm chán, bất quá cũng không sơ suất như Diễm Thần, ta cũng không dám, vẫn là thành thành thật 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 đi đường đi, tuần thiên giới này quá kỳ quái, dĩ nhiên đem thần thức áp chế thấp như vậy, ta sợ bay xa liền tìm không thấy hai người các ngươi, hơn nữa chúng ta sắp đến khu vực nguy hiểm rồi, ta cũng không muốn xuất sư chừa thắng à. Diễm Thần một bên nhàm chán vung lên phượng hoàng bạo liệt của mình, một bên bốn phía không ngừng nhìn xung quanh. Ta nói hai người các ngươi có thể đừng nhàm chán rõ ràng như vậy hay không? Có biết ta ở phía trước mở đường rất vất vả không? Cây ở quỷ địa này so với tinh cương thạch còn cứng hơn, mệt chết ta. Nếu không chúng ta dứt khoát đánh dấu, dù sao cũng không phải hành quân quy mô lớn, không cần phải cố ý mở ra một con đường à. Tôn Ngộ Không và Diễm Thần phía sau nghe được Lãng Tâm Kiếm Hào nói, đều sửng sốt, sau đó Tôn Ngộ Không nói, đúng vậy, nói rất có đạo lý à. Vừa rồi là ai nói muốn mở ra một con đường? Sau đó ánh mắt Tôn Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Hào đều nhìn về phía Diễm Thần. Được rồi, ta sai rồi sao? Ta đây không phải cũng là vì thuận tiện sao? Huống hồ chúng ta cũng có nhiệm vụ dò đường không phải? Nếu đã như vậy, chúng ta trực tiếp bay qua. Diễm Thần còn muốn giải thích, nhưng nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của hai người, đành phải chuyển đề tài. Nhưng hắn vừa dứt lời, còn chưa kịp đứng dậy, bỗng nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm lại. Sau đó chợt nghe thấy tiếng hô của Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào, chạy đi, mau chạy. Phía sau, lúc nãy Diễm Thần làm sao còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, không chút do dự trực tiếp đem phượng hoàng bạo liệt khổng lồ ngăn ở phía sau. Đao vừa giáng lên lưng, liền cảm giác được phía sau một trận đại lực truyền đến, giống như là bị một người khổng lồ đá một cước, Diễm Thần trực tiếp ngã xuống đất. Bất quá may mắn hắn đúng lúc đem bạo liệt phượng hoàng ngăn ở phía sau, bằng không cũng không chỉ là té ngã đơn giản như vậy. Đừng đứng lên, nằm sấp, nguyên bản Diễm Thần cảm giác được nguy cơ đã định đứng dậy, bỗng nhiên nghe được Lãng Tâm Kiếm Hào hô một câu, nhất thời tiếp tục nằm sấp trên mặt đất, không dám động. Nhưng sau đó hắn liền hối hận, bởi vì Lãng Tâm Kiếm Hào vừa dứt lời hắn liền cảm giác được tự hồ bị một chân lớn dẫm lên lưng, đè thẳng đến hắn thiếu chút nữa hít thở không thông. Hầu tử, đồng công, ta giải quyết, đồng công, ta giải quyết. Lại nghe thấy Lãng Tâm Kiếm Hào hô một tiếng, sau đó ánh mắt chợt nghe Tôn Ngộ Không quát giận dữ, miễn cưỡng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tôn Ngộ Không nâng chim, cố bổng đồng thời cả người chia làm ba. Ba Tôn Ngộ Không chia làm ba phương hướng nắm kim cố bổng xông tới. Lúc nãy Diễm Thần đã đoán được mình hẳn là bị mãnh thú nào đó đánh lén, mà giờ phút này mình đang bị mãnh thú kia dẫm lên dưới chân. Lúc nãy Tôn Ngộ Không đã đến, nhưng Diễm Thần lại đột nhiên nhìn thấy ba Tôn Ngộ Không trong nháy mắt lại bay ngược ra ngoài. Không đợi hắn kinh ngạc, liền nghe được Lãng Tâm Kiếm Hào một tiếng quát khẽ, phá ma trảm. Cắt, sau đó Diễm Thần cảm giác trên lưng nhẹ nhàng. Sau đó lập tức đứng lên, liền nhìn thấy phía sau có một con tê giác màu đỏ lửa thật lớn. Bất quá giờ phút này tê giác này quả thật bị chia làm hai ở thắt lưng, bất quá vẫn như cũ không chết. Lúc này Diễm Thần bỗng nhiên thấy được một chi tiết. Ở chỗ mình vừa mới bị ấn tới, ở phía sau chân mình không đến nửa thước, một khe hở thật sâu rõ ràng xuất hiện. Rất rõ ràng, lúc này vừa rồi một đao của Lãng Tâm Kiếm Hào cắt ra vết chém, nhìn khe hở kia, Diễm Thần chỉ cảm thấy lông mày nhảy dựng lên. Sau đó đột nhiên xoay người bóp cổ Lãng Tâm Kiếm Hào giận dữ quát, ngươi giải thích cho ta, ngươi rốt cuộc là có ý gì, hả? Tê giác vừa mới đạt tới cấp bậc cửu văn chí tôn như vậy, ngươi bảo ta đừng đứng dậy, và một đao của ngươi muốn làm gì, muốn cắt ta hay lấy tê giác? Tôn Ngộ Không ở một bên đã sớm cười lăn lộn khắp nơi, nhìn hắn, trên người căn bản một chút bụi bặm cũng không có. Hiển nhiên ba Tôn Ngộ Không vừa mới bị đánh bay đều là giả. Hơn nữa cho dù là giả, cũng không có khả năng bị một con tê giác mới đến cửu văn chí tôn đánh bay. Vậy tất cả chỉ có một lời giải thích, hai người đang chơi ta phải không?